báo cáo học tập giáo nghĩa đại thừa Vô Lượng Thọ Kinh. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Đạo Tràng Thôn Di Đà, Quảng Ninh, Khánh Hòa.
Tập 66.
Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Chúng ta xem tiếp một đoạn cuối cùng của phẩm 25 Chánh Nhân Vãng Sanh. Hành Bồ Tát Đạo, chư vãng sanh giả, giai đắc A Duy Việt Trí, giai cụ kim sắc, tam thập nhị tướng, giai đương tác Phật, dục ư hà phương, Phật quốc tác Phật, tùng tâm sở nguyện, tùy kỳ tinh tấn tạo vãng, cầu đạo bất hư, hội đương đắc chi, bất thất kỳ sở nguyện giả, A Nan. Dị thử nghĩa lợi cố, vô lượng vô số bất khả tư nghị, vô hữu đẳng đẳng, vô biên thế giới. Chư Phật Như Lai, giai cộng xưng tán, vô lượng thọ Phật sở hữu công đức. Dịch nghĩa là tu đạo Bồ Tát, những người vãng sanh đều được bất thối chuyển, thân sắc đủ 32 tướng tốt, sẽ được thành Phật. Nếu muốn thành Phật ở một phương cõi nào khác, theo tâm ước nguyện, tùy sự chuyên cần, sáng tối cầu đạo, không ngừng nghỉ, sẽ được kết quả không mất chí nguyện. Này A Nan, do điều lợi này nên vô lượng vô số bất khả tư nghị, vô biên thế giới chư Phật Như Lai đều xưng dương tán thán công đức Phật Vô Lượng Thọ. Đây là nói đến những người có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đều là Đại Thừa. Tuy vãng sanh có ba bậc, chính phẩm, nhân hạnh cũng có muôn vàng sai khác. Nhưng điều bình đẳng là hết thảy đều sẽ thành Phật. Kinh này nói cầu đạo bất hư, hội đương đắc chi, bất thất kỳ sở nguyện giả. Nghĩa là cầu đạo chẳng ngơi thì sẽ đạt được, chẳng bị thất vọng. Nghĩa là cái tâm cầu đạo tinh tấn chẳng nghỉ ngơi thì đều sẽ thành Phật, quyết định chẳng trái nghịch với bổ nguyện được thành Phật. Thành Phật chỉ là nhanh hay chậm mà thôi. Bạn thử nghĩ xem, điều này ở thế giới chúng ta có thể hay không? Phật tại trong Địa Tạng Kinh nói với chúng ta, thời gian chúng ta ở trong Tam Ác Đạo là phần lớn. Thời gian chúng ta ở trong Tam Thiền Đạo là thời gian ngắn ngủi. Tam Ác Đạo ví như nhà của chúng ta, Tam Thiền Đạo như là những chuyến du lịch mà thôi. Ở thế giới ta bà này của chúng ta, nếu không nỗ lực, nếu không tinh tấn, chắc chắn thời gian chúng ta đọa lạc sẽ là rất dài. Vì sao lại có sự khác nhau như vậy? Vì sao Tây Phương Cực Lạc thế giới muốn làm Phật thì đều sẽ được như sở nguyện, tùy theo người ấy tinh tấn sớm hay tinh tấn chậm, nghĩa là tùy theo bạn siêng năng, bạn nỗ lực tu tập thì thành quả sẽ đến nhanh, bạn không siêng năng thì kết quả sẽ chậm hơn. Tuyệt đối không có thối chuyển. Đây là một điều mà hết thảy mười phương chư Phật rất mong những hàng chúng sanh như chúng ta có thể nhanh chóng phát khởi tâm Bồ Đề, cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì về đến Tây Phương Cực Lạc thế giới xem như chúng ta vĩnh viễn thoát khỏi ác đạo. Ngày thành Phật sẽ là một ngày không xa. Đây cũng là một điểm đặc sắc duy nhất ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó chính là tất cả những chúng sanh dù mang theo trùng trùng ác nghiệp, dù mang theo trùng trùng bất thiện đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, bạn sẽ không bị những cái duyên này làm cho chúng ta thối đọa. Chư Phật Bồ Tát xuất thế, chư Tổ sư Đại Đức, sau khi đã minh tâm kiến tánh, hết thảy đều xiển dương tịnh độ, bởi vì đây là một cái môi trường rất là an toàn để chúng ta học tập. Đây là một môi trường rất là an toàn để chúng ta an ổn sinh sống. Đây là một môi trường rất an toàn để chúng ta có thể giới thiệu cho người khác, giúp đỡ hết thảy chúng sanh. Dễ dàng, nhanh chóng, phương tiện, dụng công thì ít, nhưng mà thu hoạch kết quả đạt được thì cao vô cùng. A Di Đà Phật đã nhìn thấy chúng sanh ngập lặng trong luân hồi sanh tử vô lượng kiếp đến nay, nhưng mà vẫn không thể nào thoát ra khỏi. Tiến được một chút thì liền thối rồi. Tỉnh ngộ được một chút ngay lập tức, duyên bên ngoài, cuộc sống, gia đình, bạn bè, vợ con cuốn trong chúng ta vào cái dòng xoáy của gia đình, công việc, làm cho chúng ta quên đi. Chúng ta phải tu hành, quên đi đạo nghiệp của chúng ta. Trong cuộc đời mỗi người, chúng tôi tin tưởng rằng không ít lần quý vị cũng đều muốn buông bỏ sự hơn thua ở trong cuộc sống, buông bỏ sự tranh giành ở thế tục, ai cũng muốn cuộc sống an nhàn tự tại. Tuy nhiên mấy ai có thể được như ý mình, nhất là thời đại hiện nay. Công nghiệp 4.0, sự bùng nổ của Internet, khoảng cách của con người ngày càng xích lại gần nhau hơn, nhịp sống ngày càng tăng nhanh hơn. đầu óc của con người không có thời gian dừng lại, không có thời gian nghỉ ngơi. Biết bao nhiêu thứ hệ lụy đều từ vấn đề này mà phát sinh. Đều là làm trái ngược lại với quy luật của tự nhiên. Thân thể muốn khỏe thì cần phải vận động. Đầu óc muốn khỏe thì cần phải tĩnh lặng. Cuộc sống ngày nay của chúng ta đảo ngược hết rồi. Công việc, văn phòng, rất nhiều công việc khiến chúng ta không có thời gian vận động. Thân thể đương nhiên không thể nào khỏe được. Đầu óc thì lại vô cùng bận rộn, không lúc nào nghỉ ngơi. Xu hướng hiện nay, các bệnh liên quan đến thần kinh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng trẻ hóa. Đây là một vấn đề mà xã hội hiện đại đang đặt rất nhiều tâm huyết để nghiên cứu. Họ có thể giải quyết được không? Không thể. Vì chính sự phát triển quá nhanh, chính nhu cầu dục vọng quá lớn đã khiến con người không thể nào dừng nghỉ được. Cho nên những người học Phật chúng ta phải làm ra một tấm gương để cho xã hội đại chúng có thể dễ dàng noi theo. Giữa xã hội bề bộn này, chúng ta vẫn có thể an nhàn thông thả. Người khác xem thấy sẽ thấy vô cùng kỳ lạ. Họ rất hiếu kỳ, nhất định sẽ thỉnh giáo với bạn. Vậy thì bạn có cơ hội để nói Phật Pháp rồi. Giới thiệu Phật Pháp với họ, tác dụng như thế nào? Chúng ta là người học Phật, chúng ta hiểu rõ nhân quả, chúng ta biết cải tạo nhân quả, chúng ta biết cải tạo dòng vận mạng của mình. Chúng ta phải nỗ lực làm cho được những điều này, để chúng ta có thể thông dong tự tại giữa cái thế gian bề bộn này. Đây sẽ là một mô phạm giới thiệu đến cho những người chưa biết Phật Pháp. Đây là bạn đang hoằng dương Phật Pháp rồi. Tuy nhiên chúng ta nhất định phải làm được. Có một vị cư sĩ nói với chúng tôi, nhiều lúc trong giấc chiêm bao gặp những cảnh buồn vui đau khổ, giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya thì thấy cuộc đời này rõ ràng không có gì đáng để phấn đấu, không có gì để mà chúng ta phải hơn thua tranh giành cả. Dường như giây phút giác ngộ này xuất hiện. Chúng tôi tin tưởng rằng quý vị cũng có thể có những cái trải nghiệm này. Nhưng mà rồi sao? Một buổi sáng, công việc thường ngày bắt đầu. Bạn đến cơ quan, bạn đi làm công việc, tiếp xúc rất nhiều người, rất nhiều công việc. Dường như cái niệm giác ngộ này quên mất rồi. Không còn năng lực để thôi thúc chúng ta nữa. Cho nên hết thảy chúng ta ai cũng có cái thiện căn cả. Chỉ là thiện căn chưa tới lúc nó chín mùi. Hoặc là quá khứ chúng ta gieo trồng những cái thiện căn này, quá khứ chúng ta chưa tu tập, những cái chủng tử tu tập này chưa có sâu, cho nên hiện tại cái hiện tiền lại không có sức mạnh để làm thay đổi cuộc sống của chúng ta. Giống như một người uống rượu rất say, quý vị kêu họ, quý vị có lay họ, họ dường như cũng có ừ một tiếng, nhưng mà ngay lập tức liền quay trở lại ngủ và họ không biết gì hết. Tình trạng của chúng ta cũng giống như vậy. Chúng ta trong lục đạo luân hồi này mê quá lâu, mê quá sâu rồi. Ngày nay gặp được Phật Pháp, gặp được kinh điển, trong cuộc sống có đôi lúc cũng dường như giác ngộ, dường như muốn buông xuôi, dường như muốn quay đầu lại, nhưng mà chúng ta không thể, vì bày trước mắt của chúng ta vẫn là cuộc sống, vẫn là công việc ràng buộc chúng ta vô cùng chặt chẽ. Cho nên chúng ta nhất định phải biết Tây Phương Cực Lạc thế giới là cái mục tiêu rất là cứu cánh, vì cái hoàn cảnh ở đây bảo hành cho chúng ta một cái điều mà ai cũng mơ ước ấy, đó chính là chúng ta tu tập chỉ có tiến không có thối, tuyệt đối không bị thối chuyển, chỉ có nhanh và chậm, tuyệt đối không có thối chuyển. Hơn hẳn là thế giới Ta Bà của chúng ta, hơn hẳn mười phương thế giới chư Phật, làm gì có cái nơi nào mà phàm phu nghiệp chướng còn đầy rẫy, tham sân si còn trọn vẹn trong tâm mà có thể bình yên với những cái nghiệp lực này để mà tiến tu. Không có đâu quý vị. Quý vị tìm hết các kinh điển xem ở nơi nào có cái thế giới như vậy không. Còn rất nhiều những hành giả tâm tông, những hành giả thiền tông, thì họ đánh đồng Tây Phương Cực Lạc là một thế giới thanh tịnh tại tâm, hoàn toàn do tâm thanh tịnh chiêu cảm ra. Nếu nói như vậy thì Tây Phương Cực Lạc thế giới chỉ có mỗi A Di Đà Phật thôi. Vì A Di Đà Phật mới có thể được hoàn toàn thanh tịnh tương ưng với thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quan điểm này là chấp lý bỏ sự, là chưa thực sự nhìn nhận, thấy được sự ưu việt của tịnh độ pháp môn. Đây cũng là vấn đề tranh luận rất lớn mà Hòa Thượng Tịnh Không Ngài cũng đã gặp phải. Ngài có kể cho chúng ta lúc trước có một thời gian Ngài sang nước ngoài, đồng tu bên đó rất hoang mang vì có những vị tu tập cho rằng người đới nghiệp không thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới được, vì cái hoàn cảnh y báo ở Tây Phương Cực Lạc thế giới không thể người nào mang nghiệp mà có thể trong cái y báo như vậy được. Họ cho rằng Tây Phương Cực Lạc thế giới là thuần tịnh độ, người thuần tâm thanh tịnh mới có thể vãng sanh. Cho nên đới nghiệp có nghĩa là mang theo nghiệp thì không thể vãng sanh. Vị đồng học này đem những thắc mắc này trao đổi với Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Lão Hòa Thượng không nói gì. Ông ta vô cùng hoang mang, sau cùng nói ra một câu: nếu đối nghiệp không thể vãng sanh thì ông tới đó làm gì? Ông còn cầu vãng sanh để làm gì? Ông ta nghe xong vô cùng hoang mang, rốt cuộc là như thế nào đây? Hòa Thượng bảo rằng nếu không thể đối nghiệp vãng sanh thì Tây Phương Cực Lạc thế giới chỉ có A Di Đà Phật. Quan Âm Bồ Tát, Đẳng Giác Bồ Tát vẫn là còn một phẩm sanh tướng vô minh, đều là mang theo nghiệp và vãng sanh. Tây phương cực lạc thế giới được miêu tả ở trong kinh là gồm thượng trung hạ bối, nghiệp lực họ mang theo là không ít, là không nhỏ, họ đều có thể vãng sanh. Cho nên phàm phu tội ác như chúng ta cũng đều đương nhiên có thể vãng sanh. Những cái điểm mấu chốt này cũng chính là những chỗ mà tất cả những học giả không thực sự nghiên cứu thực hành Tịnh Độ Tông, họ không thể nào lý giải được. Họ chỉ xem Tịnh Độ Tông là một cái cảnh giới hiển bày do một cái y chánh thuần thanh tịnh hiển bày ra. Những người chưa đạt tới cái tâm tương ưng như vậy thì không thể vãng sanh. Đây là một điều sai lầm rất lớn quý vị. May thay chúng ta được học Đại Bổn Vô Lượng Thọ Kinh này, được bổn chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ chỉ bày ra cho chúng ta thấy được cái chân tướng rõ ràng, chân tướng sự thật của Tây phương cực lạc thế giới, làm cho chúng ta tăng trưởng tín tâm, nguyện tâm đối với thầy những lời nói của những người chê bai chỉ trích Tịnh Độ Tông. Chúng ta có dễ thể kiên cố, chúng ta có thể vững vàng, chúng ta có thể cười trừ cho qua, bởi vì chúng ta thừa biết họ đối với Tịnh Độ Tông chưa hề có sự thâm nhập, chưa hề có sự hành trì. Cho nên tác dụng của kinh điển là vô cùng lớn, giúp chúng ta đoạn nghi sanh tín, giúp chúng ta kiên định tín tâm. Hai chữ tín tâm này đồng học chúng ta cũng phải nên tìm hiểu thật kỹ càng. Tín tâm này giúp chúng ta vãng sanh hay không là xem tín tâm của chúng ta có thực sự thuần nhất hay không, có thực sự dao động hay không, có thực sự thanh tịnh hay không. Hy vọng phần giáo nghĩa của kinh điển này, lần học tập này của chúng ta, sẽ làm cho chúng ta vững tâm hơn, tín tâm của chúng ta tăng trưởng hơn. Vậy thì đạt được hiệu quả rồi. Mười phương chư Phật hay sáu phương Phật trong tiểu bổn A Di Đà kinh, bạn xem các ngài đều là vì cái mục đích này hiện ra tướng lưỡi rộng dài, thuyết thành thật ngôn. Đều là mục đích thành tựu tín tâm cho chúng ta. Cho nên cuối đoạn này Phật bảo: Này A Nan, do nghĩa lợi này vô lượng vô số bất khả tư nghị, vô hữu đặng đẳng vô biên thế giới chư Phật Như Lai đều cùng khen ngợi tất cả công đức của Vô Lượng Thọ Phật. Cho nên chúng ta thấy Tây phương cực lạc thế giới không phải là nơi dành riêng cho các hành giả tu tập Tịnh Độ, không phải là nơi dành riêng cho những người niệm Phật, không phải là nơi dành riêng cho những bà lão. Chỉ biết A Di Đà Phật. A Di Đà Phật và Tây Phương Cực Lạc thế giới là quy kết của toàn bộ Phật pháp. Hết thảy các pháp môn khác sau khi được minh tâm kiến tánh, sanh trong thế giới hoa tạng. Dưới sự dẫn dắt của Phổ Hiền Bồ Tát, bạn xem, hết thảy đều cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mục đích để làm gì? Không ngoài mục đích thật mau chóng để thành Phật. Đây là chỗ tổng kết của Phật pháp. Phàm phu như chúng ta, bạn xem, những người thế tục như chúng ta, những người còn mang trong mình trách nhiệm gia đình xã hội như chúng ta, mà có thể có duyên để thực hành pháp môn như vậy, bạn xem, phải quả thật là chúng ta quá vinh dự hay không? Nhân duyên này của chúng ta không phải đơn giản mà chúng ta có được. Đều là do quá khứ tích lũy được vô lượng công đức tu tập. Nếu xa xưa không tu phước huệ thì chánh pháp này không thể nghe. Bạn xem, đây là lời trong Vô Lượng Thọ Kinh. Cho nên mỗi một đồng học, mỗi một hành giả niệm Phật, chúng ta nhất định không nên cô phụ, không nên tự ti chính mình. Những gì chúng ta đang nhận được, thiện căn của chúng ta đang chín mùi, chúng ta đang có thể thực hành pháp môn niệm Phật. Đây đã và đang là hoa sen trong loài người. Là vô cùng quý báu, là vô cùng hy hữu. Cho nên đồng học của chúng ta nhất định phải biết trưởng dưỡng thiện căn của chính mình, vun bồi phước đức của chính mình, trân trọng nhân duyên gặp được Phật pháp, gặp được pháp môn tịnh độ, để chúng ta nỗ lực thực hành, không cô phụ tánh linh của chính mình, không cô phụ bi tâm của A Di Đà Phật. Phần kinh văn phẩm 25 này cũng là vô cùng quan trọng. Cho nên chúng ta nhất định phải xem cho rõ ràng. Chúng ta có phương hướng để bắt tay. Từ phẩm 26 đến phẩm 32. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật tường thuật lại đời sống sinh hoạt của chư vị Bồ Tát vãng sanh nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoàn cảnh sinh hoạt nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phẩm 26 là lễ cúng thính pháp. Đây là các đại Bồ Tát trong 10 phương thế giới đều đến thế giới Cực Lạc lễ bái cúng dường A Di Đà Phật. A Di Đà Phật đều vì họ mà tuyên dương diệu pháp. Đây là cái hoàn cảnh sinh hoạt ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phẩm 27 là ca thán Phật Đức. Phẩm 28 là đại sĩ thần quan. Nói về thần thông quang minh của các bậc đại sĩ cõi Cực Lạc, đặc biệt nêu rõ hai vị nhất sanh bộ xứ là Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Hai vị này là thân cận A Di Đà Phật, là trợ giảng của A Di Đà Phật. Tương lai A Di Đà Phật nhập Niết Bàn, hai vị này sẽ tiếp tục làm giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, thành tựu tâm nguyện vãng sanh thành Phật của chúng sanh trong hết thảy mười phương thế giới. Chúng ta có thể xem qua kinh văn. Lần giảng này chúng tôi trọng tâm vào giáo nghĩa của Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh. Những phần khác chúng ta có thể xem lướt qua, mọi người có thể tự xem kinh văn hoặc xem chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Trọng tâm của lần giảng này mong muốn quý vị thấy được lộ trình của việc tu tập vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, lý luận, phương pháp của việc tu hành. Phẩm 33 khuyến dụ sách tấn. Nói cho chúng ta thấy được thế giới của chúng ta là vô cùng trược ác. Nhằm làm cho chúng ta sanh khởi yểm ly, thấy được chân tướng rõ ràng của ta bà thế giới và Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì chúng ta tự nhiên phát ra cái nguyện muốn vãng sanh. Tại sao nhất định phải vãng sanh? Bằng mọi giá phải làm được mục tiêu này đầu tiên, sau đó mới có thể nỗ lực dần dần tiến tu. Rất nhiều người có câu hỏi như vậy: thế giới này cũng tu được mà, tại sao nhất định phải đến Tây Phương Cực Lạc thế giới? đây đều là họ chưa nhìn rõ được chân tướng sự thật của hai thế giới. Rõ ràng rồi, tường tận rồi. Mười phương chư Phật nhất định cũng đều sẽ mong muốn chúng ta về Tây Phương Cực Lạc thế giới mà thôi. Trong quá khứ bạn xem rất nhiều chư tổ sư Đại Đức Thiền Tông, họ đều là minh tâm kiến tánh. Bạn xem họ dạy người khác tu tập như thế nào, là dạy người niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tại sao lại như vậy? Vì họ nhìn thấy rõ được chân tướng sự thật của thế giới ta bà này. Chân tướng sự thật của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hơn nữa, họ thấu được tâm tánh của chúng sanh. Nên ban cho chúng sanh cái lợi ích chân thật nhất. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta tạm dừng tại đây. Xin chào mọi người. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thôn Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone, hoặc website www.thonjida.net.